Phàm Thánh 02. Thân từ vô tướng xưa nay không, quyển hóa phân chia thành nhị kiến. Ta người như mốc cũng như xương, phàm thánh như sấm cũng như chớp. Công danh phú quý đồng mây trôi, năm tháng đời người dường tên bắn. Chút tình thương ghét giật dấy lên, khác nào bỏ bột đi tìm bánh. Mày ngang mũi dọc cũng như nhau, Phật với chúng sanh không khác mặt. Ai là phàm chứ ai là thánh, nhiều kiếp kiếm tìm không căn tánh. Không tâm chẳng thị cũng chẳng phi, chẳng kiến không tà cũng không chánh. Đồ tể quảng ngạch thành nguyện dương, tỳ kheo khánh hỷ công đức thánh. Tự giác giác tha độ được mê, khắp cõi mát lành không nóng bức. Anh thấy chăng, người mất trước đó là ai, người được sau đó là ai? Hai tâm sai khác một dòng mạng, rốt cuộc vào 84.000 pháp môn Đà La Ni, đồng nhiếp vào gương trí rộng lớn tròn đầy Như Lai. Chào. Giảng. Ai tu cũng có quan niệm chuyển phàm thành thánh, hay tiến từ nhân vị phàm phu đến quả vị thánh. Đây là ước nguyện chân chánh. Nhưng sao ở đây thượng sĩ nói phàm thánh không hai? Đây, ngài giải thích. Thân từ vô tướng xưa nay không, quyển hóa phân chia thành nhị kiến. Thân của chúng ta từ thể vô tướng xưa nay vốn là không, do duyên hợp tạm có hình tướng quyển hóa. Thế mà chúng ta phân chia hai thứ ta người, phàm thánh, phải quấy. Tất cả những cái thấy phân biệt hai bên gọi là nhị kiến. Đã là cái thân quyển hóa không thật thì thân nào là phàm, thân nào là thánh? Ta người như mốc cũng như xương, phàm thánh như sấm cũng như chớp. Thấy ta khác, thấy người khác, nhưng sự thực ta và người quyển hóa tạm bợ như xương như mốc. Sáng thấy mờ mờ, nắng lên tan mất không còn. Và phàm thánh cũng vậy, vừa nói phàm vừa gọi thánh, thoáng chốc là mất đi, giống như sấm vừa nổ vang sau đó liền dứt tiếng, chớp vừa lóe sáng cũng tắt ngay. Vì nó là ý niệm ngôn ngữ hai bên đối đãi không thật không bền. Công danh phú quý đồng mây trôi, năm tháng đời người dường tên bắn. Sự giàu sang danh vị ở cõi đời ai cũng thèm khát mong muốn, muốn cho mình có địa vị trong xã hội để nở mặt nở mày, muốn cho mình được giàu sang sung sướng. Nhưng giàu sang danh vị không bền lâu, mới tiền rừng bạc bệ đó chẳng bao lâu trắng tay, vừa tiền hô hậu ủng đó trở thành kẻ lưu đày. Giàu sang danh vị chẳng khác nào chùm mây trôi nổi bồng bềnh trong hư không, vừa thấy đó là mất đó. Tuổi đời mấy mươi năm chúng ta tưởng chừng như dài lắm, nhưng ngồi nhớ lại ngày tháng qua thấy nhanh như tên bắn. Những câu này thượng sĩ chỉ cho chúng ta thấy tính chất của nhân ngã. Phàm thánh, công danh phú quý, thời gian năm tháng chỉ là ý niệm hai bên không thật, thoáng có rồi không, đừng có mê chấp. Chút tình thương ghét chợt dấy lên, khác nào bỏ bột đi tìm bánh. Trong lĩnh vực tu hành, muốn nhận ra pháp thân thanh tịnh có sẵn nơi mình mà khởi niệm thương ghét thì pháp thân bị che khuất, không làm sao nhận ra được. Giống như muốn ăn bánh mà bỏ bột, vì bỏ bột thì không có bánh. Vậy muốn cho pháp thân hiển lộ thì phải dứt niệm thương ghét, vì thương ghét là niệm hai bên. Những niệm hai bên lặng hết thì pháp thân hiện tiền, cũng như biết lấy bột làm bánh thì có bánh ăn. Mục đích tối thượng của sự tu hành là chúng ta nhận ra pháp thân hằng hiện hữu nơi mình. Nếu để niệm thương ghét buồn dần hơn thua phải quấy dấy lên, là nuôi dưỡng cái thứ phản bội che đậy pháp thân trong sáng của mình. Nó là giặc phá hoại của báo nhà mình, phải gan dạ xa lìa xả bỏ chớ theo nó. Quý vị có gan dạ xa lìa vọng niệm, hay nó dấy lên lưu luyến nuôi dưỡng? Nuôi dưỡng vọng niệm trước độ 15 phút mới bỏ, vọng niệm sau khởi tiếp tục nuôi nữa. Cứ như thế nuôi hết niệm này tới niệm kia, nuôi thương ghét buồn vui, hết ngày này tới tháng kia, tới năm nọ, cho tới già chết. Ai nuôi đó thì không nhận ra pháp thân chân thật của mình. Ai buông sạch vọng niệm, Không cầu ngộ, pháp thân vẫn hiện tiền. Mày ngang mũi dọc cũng như nhau, Phật với chúng sanh không khác mặt. Phàm và thánh là một hay hai? Nói một không được, nói hai cũng không thông. Giả sử có một người phát tâm tu, khi mới phát tâm phiền não vẫn còn, nên gọi là phàm. Nhưng giờ họ tinh tấn tu hành và bỏ hết phiền não, dứt sạch niềm hai bên, ngộ được pháp thân thanh tịnh, gọi là thánh. Vậy người còn phiền não khi trước và người ngộ pháp thân lúc sau là một hay hai? Nếu là một, tại sao trước kia không gọi người đó là thánh mà gọi là phàm? Và tu hết phiền não giác ngộ mới gọi người đó là thánh? Nói phàm nói thánh dường như hai, nhưng sự thật không phải hai. Vậy tất cả người phàm nếu khéo tu, buông hết vọng tưởng, ngộ được pháp thân chân thật thì là thánh, nên nói Phật với chúng sanh không khác mặt. Chỗ này còn một ý nữa là đa số người đời cho rằng Phật là nhân vật có 32 tướng tốt, có hào quang phóng ra sáng rỡ, ngự trên tòa sen rất uy nghiêm. Người tu chỉ là con người bằng xương bằng thịt, tầm thường như bao nhiêu người đời. Giả sử như vị ấy tu dẹp hết vô minh phiền não, hoàn toàn giác ngộ thành Phật, nhưng không đủ 32 tướng tốt, không phóng hào quang, không ngồi tòa sen, mà đi vào xóm làng để quá duyên, gặp quý vị cho vị đó là Phật hay là chúng sanh? Nhìn qua thân hình thì thấy cũng như mọi người. Khi còn mê cũng là thân này, cũng mày ngang mũi dọc. Khi giác ngộ rồi cũng là thân này, cũng mày ngang mũi dọc. Nhưng chỉ khác ở mê và ngộ, chứ thân tứ đại không khác. Thế nên thường sĩ nói mày ngang mũi dọc cũng như nhau, Phật với chúng sanh không khác mặt. Ai là phàm trừ ai là thánh? Nhiều kiếp kiếm tìm không căn thánh. Căn cứ vào thân tứ đại này, hỏi ai là phàm ai là thánh, làm sao phân định để trả lời? Phàm và thánh không cố định. Người mê gọi là phàm, người giác gọi là thánh. Mê giác là ở nội tâm người, chứ không do thân thể hình hài mà nên. Con người ai cũng mang thân tứ đại như nhau, không khác. Nhưng khi mê là phàm, khi giác là thánh. Muốn tìm kiếm nguồn gốc căn tánh của mê và giác khó mà tìm được, dù trải qua nhiều đời nhiều kiếp cũng không tìm được. Vì mê giác không có cội gốc, làm sao mà tìm? Không tâm chẳng thị cũng chẳng phi, chẳng kiến không tà cũng không chánh. Không tâm đây không phải là tâm không ngơ, mà là tâm không giấy niệm. Tâm không giấy niệm thì không có chuyện phải, thị, quấy, phi. Sở dĩ chúng ta thấy đây là phải, kia là quấy, là do chúng ta khởi niệm phân biệt. Nếu tâm hằng lặng lẽ, không khởi niệm thì đâu có phải quấy. Người tu mà không khởi niệm phân biệt, không cho đây là phải, kia là quấy, thường bị người đời cho là ba phải. Vì người đời khởi động niệm nên nói đây phải, kia quấy. Người không khởi niệm làm sao xác định cái nào phải, cái nào quấy? Nếu cần phải nói thì nói không phải không quấy, mà nói như thế thì người đời cho là ngu, không biết phải quấy. Người đời do quá khôn nên thấy phải quấy, tốt xấu hơn thua đủ thứ. Còn người thật tu không phân biệt phải quấy thì bị cho là ngu. Như vậy quý vị có gan dạ làm kẻ ngu không? Đa số người đời thích khôn hơn là ngu, vì khôn mới cải lý hơn người, còn ngu thì đâu có cải, cũng không hơn ai. Không khởi niệm phải quấy thì có gì để cãi? Giả sử tất cả tăng ni ở đây không có ai còn khởi niệm phân biệt phải quấy, thì đi từ thiền đường đến phòng tăng, đến trai đường, đi đâu cũng không có tiếng cãi lý hơn thua. Còn nếu quý vị còn niệm phải quấy thì đi đâu cũng nghe quý vị nói cãi ồn ào. Từ bên tăng lẫn bên ni, chẳng hạn như thấy cành hoa hồng, người nói tốt người nói xấu rồi cãi nhau. Xế chiều thì hoa hồng rã cánh rụng hết, vậy hoa hồng tốt hay xấu? Thật là vô lý. Vật hết sức là tạm bợ, thế mà chúng ta cứ chấp chặt vào đó để tranh cãi, cãi cho ra lẽ, nhưng rốt cuộc rồi chẳng tới đâu. Đó là nghiệp thức của chúng sanh. Do có tâm thức phân biệt nên mới có phải có quấy. Nếu không tâm phân biệt, nào có thị có phi. Và do tâm phân biệt phải quấy nên mới khởi kiến chấp pháp này là tà, pháp kia là chánh. Tà chánh là do tâm chấp trước mà ra. Nếu không khởi niệm không chấp trước thì cái gì tà, cái gì chánh? Đồ Tể Quảng Ngạch thành Nguyện Dương, Tỳ Kheo Khánh Hỷ, Công Đức Thánh. Thượng sĩ trình bày phàm thánh không khác, không thị phi, không chánh tà. Tiếp theo, ngài dẫn câu chuyện người đồ tể tên Quảng Ngạch bỏ nghề giết hại phát nguyện tu, chẳng bao lâu được giác ngộ. Nên nói Đồ Tể Quảng Ngạch thành Nguyện Dương. Kinh Đại Bát Niết Bàn. Khánh Hỷ nghĩa là vui mừng, là tên của tôn giả A Nan, em con nhà chú của Thái tử Sĩ Đạt Ta. Ngài ra đời ngay khi Thái tử Sĩ Đạt Ta thành Phật. Thái tử thành Phật là niềm vui mừng lớn của nhân loại, nên ngài được đặt tên là Khánh Hỷ. Khi lớn lên, ngài xuất gia làm tỳ kheo, làm thị giả hầu cận bên Phật, là một trong những đệ tử lớn của Đức Phật, là bậc đa văn có đức hạnh đầy đủ, tu chứng được quả thánh. Thượng sĩ nói, tỳ kheo Khánh Hỷ hầu cận Phật tu thành thánh, người đồ tể tu cũng thành thánh. Chỗ này cho thấy chẳng riêng người gần gũi Phật như thị giả A Nan tu mới thành đạo, mà tên đồ tể từng làm nghề giết hại sinh vật nếu khéo tu cũng thành tựu đạo quả. Như vậy nói, ai phàm ai thánh, đâu phải đồ tể là phàm, đâu phải tỳ kheo là thánh, mà phàm thánh chỉ ở mê và giác. Vậy với người giác ngộ, không nói ai là phàm ai là thánh. Tự giác giác tha độ đường mê, khắp cõi mát lành không nóng bức. Tự mình tu được giác ngộ rồi, ra giáo hóa giúp cho người người được giác ngộ như mình, cũng ra khỏi mê lầm, khiến cho cõi đời này được an vui thanh thoát. Nói theo thượng sĩ là khắp cõi mát lành không nóng bức. Vậy trọng tâm của người tu là phải làm sao tu cho mình được giác ngộ, sau đó giáo hóa cho người cũng được giác ngộ, như thế mới đem lại an vui lợi ích cho chúng sanh. Ví dụ tăng ni trong thiền viện, nếu ai cũng tỉnh giác, biết thân này và ý niệm của tâm là quyển quá không thật, biết niệm khởi là gốc tạo nghiệp, không khởi vọng niệm, không chạy theo cảnh, không chấp thân là thật, toàn chúng cả trăm người ai cũng thấy như vậy, thì từ sáng tới chiều đâu có bực bội phiền não, ngày nào cũng an lành mát mẻ. Quý vị thấy như thế, nhắc nhở cho mọi người cũng thấy như thế, thì cõi đời này thanh tịnh an vui dường nào. Sở dĩ bây giờ có vui buồn phiền não là tại chúng ta chưa tỉnh giác, nên sanh khởi nhiều chuyện lôi thôi. Anh thấy chăng? Người mất trước đó là ai? Người được sau đó là ai? Thượng sĩ hỏi, chúng ta có thấy chăng? Thân này hư hoại chết đi là ai? Và người chết tái sanh thân khác là ai? Thân cũ thân mới, thân tiền ấm thân hậu ấm, dường như là hai thân hai tâm. Song sự thật, nó chỉ là một dòng sanh mạng. Thân trước hoài mất là tử, thân sau được tức là sanh. Sanh tử thấy như có đây được kia, nhưng thực chỉ là mình chứ không có ai khác. Thế nên thượng sĩ nói, hai tâm sai khác một dòng mạng. Tất cả niệm được niệm mất đều không thật, nó là gốc của nghiệp dẫn chúng sanh đi trong luân hồi sanh tử. Không phải cái này được sanh, cái kia bị mất là hai cái khác biệt. Rốt cuộc vào 84.000 pháp môn Đà La Ni, đồng nhiếp trong gương trí rộng lớn tròn đầy Như Lai. Chào. Đà La Ni là tổng kỳ, gồm giữ tất cả. Tất cả pháp hữu vi có hình tướng sai biệt, có sanh có diệt, đồng nhiếp chung một tánh giác như nhau. Hay nói cách khác là đồng nhiếp chung một gương trí huệ Phật rộng lớn của mình. Vậy gương trí huệ Phật của mình mới là cái gốc. Còn tất cả tướng sanh diệt chỉ là cái tạm giả dối không thật. Thấy như vậy mới là thấy tột cùng. Tóm lại, với đôi mắt giác ngộ thấy phàm thánh không hai, nhưng người đời thấy là hai, và lúc nào cũng nghĩ phàm phu tu để được làm thánh. Phàm thánh không hai, mê là phàm, giác là thánh. Tuy mê giác có khác ở nội tâm, chứ thân không khác. Chúng ta tu muốn được giác ngộ thì phải biết rõ vọng niệm là si mê dẫn đi trong luân hồi sinh tử, nên không giấy niệm phải quấy hơn thua, không chạy theo ngoại cảnh. Dịch: mê ngộ không khác. Mê đi sanh không sắc, ngộ lại chẳng sắc không. Sắc không mê ngộ ấy, một lý xưa nay đồng. Dòng giấy tam đồ giấy, chân thông ngũ nhãn thông. Niết bàn tâm vắng lặng, sanh tử biển trùng trùng. Chẳng sanh lại chẳng diệt, không thủy cũng không chung. Chỉ hay quên nhị kiến, pháp giới thảy bao dung. Giảng: mê đi sanh không sắc, ngộ lại chẳng sắc không. Có người khi còn mê không biết mình từ đâu sinh ra, và khi chết cũng không biết mình sẽ về đâu. Nói cách khác là do mê nên không biết đường sanh tử thế nào, vì vậy mà thấy có sắc có không. Không là cái không hình tướng, sắc là cái có hình tướng, hai cái đối đãi nhau. Ví dụ như thân người, cái bàn, cái ghế là sắc, khoảng trống trong không gian thì gọi là không. Do mê nên thấy có sắc có không đối đãi nhau. Khi ngộ rồi thì không thấy có sắc có không đối đãi nhau nữa. Tại sao vậy? Vì có người chúng ta ai cũng quen nhìn cái có hình tướng gọi đó là sắc, còn cái không hình tướng gọi đó là không. Thành ra có sắc và không tương đối. Nhưng chỗ rốt ráo thì sắc không thật là sắc, không không thật là không. Như thiền đường này, bên ngoài là một lớp trống không, kế đó là một lớp vách, cửa, mái, bao bọc cổ kính, gọi là cái nhà, sắc. Bên trong nếu đặt kính thì không phải là cái nhà. Bên trong cái nhà cũng là một khoảng trống không. Như vậy, cái trống không trùm cả trong lẫn ngoài cái dáng che đầy tạm bợ, gọi là cái nhà, chứ không thật. Đó là đứng trên phương diện đối đãi mà nói. Nếu đứng trên bình diện cùng tột thì thiền đường này trước đây là sắc hay là không? Nếu nói là sắc thì chỉ là những cây thông thôi, chứ không có cái thiền đường. Do duyên hợp lại lập thành cái nhà gọi là thiền đường. Như vậy thiền đường trước không tự có, do duyên hợp tạm có thiền đường. Nhưng 70 năm sau nếu nó hư không sửa, nó cũng trở lại thành không. Vậy trước không sau không chỉ giữa có tạm bợ, có không thật có. Vậy sắc thể nó vốn là không, và không thể cũng là không. Không và sắc đồng một thể, không hai. Thế nên khi ngộ thấy được tột cùng thì không có cái sắc thật của cái không thật, chẳng qua là đối đãi giả lập thôi. Vì vậy mà thượng sĩ nói, khi mê thấy có sắc và không, khi ngộ thấy sắc và không đều không thật, chỉ là giả danh. Sắc không mê ngộ ấy, một lý xưa nay đồng. Trước thượng sĩ nói sắc không không phải hai, giờ đây ngài nói mê và ngộ lý xưa nay đồng. Người chưa tu còn là mê, nhưng phát tâm tu công phu viên mãn, hốt nhiên ngộ được lý đạo. Khi chưa ngộ và khi ngộ rồi vẫn là một người, chỉ khác nhau ở chỗ mê và ngộ thôi. Ví dụ nhà đang tối, bật đèn thì nhà sáng, vừa rồi nhà tối, giờ đây nhà sáng. Hai hiện tượng tối sáng khác nhau rõ ràng, nhưng cùng ở trong nhà mà thấy có tối, có sáng dường như hai. Song không phải hai, vì tối cũng ở trong nhà mà sáng cũng ở trong nhà, chứ không ngoài cái nhà. Khi nhà tối chúng ta nói là tối, khi bật đèn sáng chúng ta nói là sáng. Thấy tối thấy sáng là do mắt nhìn, chứ khoảng không gian đâu có tối sáng, không đổi thay, vẫn là khoảng không gian trong nhà. Cũng vậy, tâm thể con người không mê không ngộ, vì tâm thức loạn tưởng, không thấy suốt được lẽ thật thì gọi là mê. Khi thấy suốt được lẽ thật thì gọi là ngộ. Vậy mê ngộ là do thấy được lẽ thật và không thấy được lẽ thật, chỉ khác nhau chỗ đó thôi, chứ tâm thể trước sau không đổi dời. Như trong nhà trước tối sau sáng, khoảng hư không trong nhà trước sau không đổi. Khi có ánh sáng thì bóng tối chạy đi đâu, quý vị có thấy không? Và khi đèn tắt mất ánh sáng, bóng tối từ đâu chạy tới, quý vị thấy không? Sáng tối có ở đâu đến và có đi đâu không? Thấy sáng thấy tối là do mắt của người mê loạn thấy, chứ sáng tối không thật. Hư không trong cái nhà trước sau là một. Cũng vậy, mê ngộ khác nhau trên cái dụng biết và không biết được lẽ thật, chứ tâm thể trước sau không khác. Dòng giấy tam đồ giấy, chân thông ngũ nhãn thông. Khi vọng niệm giấy lên thì tạo nghiệp đi trong luân hồi sanh tử. Nếu niệm lành thì tạo nghiệp lành, sanh cõi người, cõi trời. Nếu khởi niệm ác thì tạo nghiệp ác, đi trong ba đường dữ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chịu bao nhiêu thứ khổ đau. Và nếu không khởi niệm, thấu suốt được lý chân thật thì được ngũ nhãn lục thông. Như vậy, nếu chúng ta sống với vọng niệm thì lục đạo tam độ hiện. Nếu chúng ta sống với lý chân thật thì ngũ nhãn lục thông hiện, hai đường mê ngộ rõ ràng. Thế nên chúng ta tu chủ yếu là phải buông xả vọng niệm, vì còn giấy niệm là còn đi trong luân hồi, dứt vọng niệm thì thể chân thật hiện bày. Niết bàn tâm vắng lặng, sanh tử biển trùng trùng. Niết bàn là quả của tâm thanh tịnh vắng lặng, sanh tử là quả của tâm thức giấy khởi dồn dập như sóng biển trùng trùng. Thế nên nói tới sanh tử là nói tới vọng niệm giấy khởi liên miên, giống như sóng biển nối tiếp không ngừng. Còn tâm thanh tịnh vắng lặng chính là niết bàn. Như vậy chúng ta tu không tìm cầu niết bàn ở đâu xa, mà phải dừng vọng niệm, tâm vắng lặng thanh tịnh thì niết bàn hiện tiền. Niết bàn sanh tử không rời tâm người. Chẳng sanh là chẳng diệt, không thủy cũng không chung. Tâm thể của mỗi người vốn không sanh cũng không diệt, không trước cũng không sau. Nếu tâm mê chạy theo vọng tưởng, đó là sanh tử. Nếu tâm giác thì dứt vọng tưởng, thanh tịnh là niết bàn. Như vậy niết bàn là cái chẳng sanh chẳng diệt, không trước không sau. Nhưng nếu mê khởi vọng niệm thì bao nhiêu thứ trần lao giấy khởi không thể kể hết. Chỉ hay quên nhị kiến, pháp giới thảy bao dung. Nhị kiến là cái thấy hai bên theo sở chấp, như cái thấy thân mình là thật, thấy thân người là thật, chấp chặt là ta là người, đó là nhị kiến. Giờ chỉ cần buông bỏ cái chấp hai bên thì pháp giới thảy bao dung, tâm trùm cả pháp giới. Nhị kiến là chỉ cho cái thấy hai bên là sắc không, mê ngộ, có không. Niết bàn sanh tử tức là tâm không khởi niệm về sắc không, mê ngộ, có không. Niết bàn sanh tử, ý niệm về những sự việc đó là hư dối không thật. Vì nếu hết sanh tử thì không còn nói đến niết bàn. Niết bàn nghĩa là vô sanh, sanh tử là sanh rồi chết, chết rồi sanh lại liên miên. Khi dứt sanh tử thì không còn danh từ sanh tử. Danh từ sanh tử đã không thì danh từ niết bàn cũng không có. Thế nên niết bàn, sanh tử, mê ngộ đều không thật. Vậy mà lúc nào chúng ta cũng sống trong tương đối hai bên không thật. Mở mắt ra nhìn sự vật thì thấy thật, mở miệng nói thì nói hai bên, cử động nào cũng hai bên hết. Giờ đây nói sắc, nói không, nói thị, nói phi, tất cả những cái đó cùng một thể như nhau. Nếu chúng ta biết tất cả pháp đối đãi cùng một thể thì nghe khen cũng như nghe chê không có gì khác. Vậy nếu chúng ta biết tất cả pháp đối đãi hai bên đều không thật thì tâm không chấp không kẹt, tâm mở rộng khắp cả bầu trời. Nếu thấy tất cả pháp đối đãi hai bên là thật thì tâm chấp trước không kẹt chỗ này cũng dính chỗ kia, lúc nào cũng vướng mắt. Quý vị tu muốn tâm mình bao dung trùm khắp hay lúc nào cũng vướng mắt? Ai tu cũng muốn mình tự do tự tại chứ không muốn kẹt dính. Vậy muốn tự do tự tại thì phải buông xả, không cố chấp. Bằng không thì cứ thấy mình đúng người sai, mình tốt người xấu, cả ngày dần tức phiền lo, bực bội không yên, đủ thứ khổ. Đứng trên mặt thể mà nói thì thân ai cũng là thân tứ đại, không người nào là không mang thân tứ đại. Tứ đại là cái thể của thân người, nhưng trên thân phân biệt có đẹp có xấu, có nam có nữ. Từ cái phân biệt đó sinh ra đủ thứ chuyện. Nếu tất cả chúng ta ai cũng thấy thân người do tứ đại hòa hợp mà thành, không ai khác ai, thì không còn thấy đẹp thấy xấu, thấy nam thấy nữ. Bây giờ tâm chúng ta bao dung, không còn nghe khen đẹp thì vui, nghe chê xấu thì buồn. Tâm lúc nào cũng thênh thang rộng rãi. Do thấy phải là tốt, thấy quấy là xấu, nên ai cũng thích phải ghét quấy. Thấy đúng là tốt, thấy sai là xấu, nên làm điều gì ai cũng muốn mình đúng, mình hay để được khen. Ngược lại thì bất mãn phiền não. Cái phải cái đúng, cái hay nó không thật, thế mà chúng ta chấp nên sinh ra bao nhiêu thứ bệnh. Nếu chúng ta thấy tất cả pháp đối đãi không thật, chỉ là giả tướng giả danh, thì không kẹt không dính vào đâu cả, tâm tự tại vô ngại. Quý vị có muốn làm người tự do tự tại không? Nếu muốn thì đừng khởi niệm phân biệt chấp trước, kẹt dính hai bên, buông xả niệm phân biệt chấp trước hai bên thì giải thoát mọi ràng buộc. Hiểu như thế mới thấu cái lý mê ngộ không khác và nhận chân lẽ thật.